Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Do đại dịch, Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma không thể tham dự cuộc tĩnh tâm chung hàng năm.
Vatican. Do đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo Triều Roma không thể tham dự tuần tĩnh tâm chung hàng năm, được dự kiến vào tuần thứ nhất mùa chay, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 2. Đức Thánh Cha mời gọi các vị đứng đầu các thánh bộ và các vị lãnh đạo của Giáo Triều Roma sắp xếp thời gian cho cuộc tĩnh tâm của họ.
Ngày 20 tháng 1, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe hiện tại vẫn còn kéo dài, năm nay Giáo Triều Roma không thể tham dự cuộc tĩnh tâm chung tại nhà thầy chí thánh ở Ariccia. Do đó, Đức Thánh Cha đã mời gọi các hồng y cư trú tại Roma, các vị đứng đầu các thánh bộ và các vị lãnh đạo của Giáo Triều Roma tự sắp xếp tĩnh tâm trong cầu nguyện từ chiều Chủ nhật ngày 21 đến thứ Sáu ngày 26 tháng 2. Thông cáo của Tòa Thánh cũng cho biết tất cả các hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần đó sẽ tạm ngưng, kể cả buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 24 tháng 2. Thông thường, Đức Thánh Cha sẽ dành 5 ngày để cùng với các thành viên của Giáo Triều Roma tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay. Trong 7 năm qua, cuộc tĩnh tâm được tổ chức tại nhà tĩnh tâm, nhà thầy chí thánh ở thị trấn Ariccia, cách Roma 30 cây số về phía nam. Năm ngoái, năm 2020, do bị cảm lạnh, nên Đức Thánh Cha không thể đến Ariccia để tham dự tuần tĩnh tâm chung với Giáo Triều. Ngài chỉ tham dự cuộc tĩnh tâm và các bài suy tư từ nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Việc các giáo hoàng tham dự tuần tĩnh tâm chung với các vị lãnh đạo của Vatican vào mùa chay bắt đầu cách đây khoảng 90 năm dưới thời Đức Pio XI. Các cuộc tĩnh tâm thường được tổ chức tại Vatican, nhưng từ năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco chọn tĩnh tâm ở ngoài Roma. Thông thường, mỗi ngày tĩnh tâm, Đức Thánh Cha và các vị tham dự sẽ nghe hai bài suy niệm, một bài vào ban sáng và một bài vào ban chiều. Thời gian còn lại, các ngài dành cho việc cầu nguyện.
Đức Thánh Cha tặng vaccine cho người vô gia cư.
Vatican, sáng thứ Tư 20 tháng 1, 25 người vô gia cư đang trú ngụ trong các trung tâm của Tòa Thánh gần quảng trường Thánh Phaero đã được Đức Thánh Cha tặng vaccine phòng ngừa COVID-19.
Theo phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, việc những người nghèo đang trú ngụ trong các cơ sở của Tòa Thánh được tiêm vaccine là do ý muốn của Đức Thánh Cha. Khi Vatican bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine, Đức Thánh Cha đã quyết định tặng một số liều vaccine cho những người này. Ông Mario, một trong những người được tiêm vaccine, vui mừng bày tỏ: mọi việc diễn ra tốt đẹp, bây giờ tôi có thể yên tâm hơn. Năm ngoái, ông mất tiền trợ cấp khuyết tật và phải sống lang thang trên đường phố Roma ngay trước khi làn sóng virus corona đầu tiên xuất hiện. Ông và những người nghèo khác sống chung quanh quảng trường Thánh Phaero là khách của Palazzo Migliori, trung tâm do Đức Thánh Cha thiết lập để đón tiếp những người vô gia cư. Họ là những người Ý và người nước ngoài từ 60 tuổi trở lên, thường có các vấn đề về thể chất nghiêm trọng và rất khó giao tiếp với người khác. Nhận xét về nghĩa cử này của Đức Thánh Cha, ông Carlo Santoro thuộc Cộng đoàn Thánh Egidio đang trợ giúp những người vô gia cư ở khu vực quảng trường Thánh Phaero và những vị khác của Palazzo Migliori nói: điều này là thực hiện hóa những gì Đức Thánh Cha Francisco đã nói, không ai tự cứu một mình, và tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Ông giải thích, người nghèo đã gặp nhiều khó khăn trong năm nay và tại trung tâm đón tiếp đã có người bị nhiễm virus corona. Ông Santoro cũng cho biết, đôi khi không dễ giải thích tầm quan trọng của việc tiêm phòng đối với họ. Nhiều người trong số họ thực sự sợ kim tiêm. Các bác sĩ và nhân viên y tế có nhiệm vụ xóa tan mọi nghi ngờ bằng cách nhắc lại những tác dụng có lợi lâu dài của việc tiêm chủng. Giờ đây, đa số đã hiểu được lợi ích của việc tiêm vaccine. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, các nhóm người nghèo khác sẽ được tiêm chủng trong những ngày tiếp theo.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm thành viên mới cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội.
Vatican, hôm thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm thêm một thành viên mới cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội. Đó là nữ tu Justa Armeninger, người Đức.
Giáo sư Jutta Anmendinger sinh tại Mannheim, Đức. Bà đã tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học và tâm lý học xã hội tại Đại học Mannheim. Tiếp theo, bà hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học Harvard. Từ năm 1992 đến 2007, bà giảng dạy tại Đại học Ludwig Maximilian của Munich. Từ năm 1999 đến 2002, bà là chủ tịch của Hiệp hội Xã hội học Đức và từ năm 2003 đến 2007, bà giữ chức vụ giám đốc của Viện Nghiên cứu Việc làm ở Nuremberg. Từ năm 2007, bà là giảng viên về xã hội học giáo dục và nghiên cứu thị trường lao động tại Humboldt University ở Berlin, đồng thời là chủ tịch của Trung tâm Khoa học Xã hội Berlin, trung tâm nghiên cứu toàn cầu lớn nhất châu Âu, không liên kết với trường đại học nào. Ngoài ra, từ năm 2012, bà là giáo sư danh dự về xã hội học tại Đại học Freie ở Berlin. Bà là tác giả của nhiều bài viết, đã nhận được một số giải thưởng, bao gồm giải thưởng huân chương hạng nhất của Cộng hòa Liên bang Đức năm 2012 và bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Tampere năm 2014. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội là một tổ chức nghiên cứu về khoa học xã hội của Giáo hội Công giáo, được Thánh Gioan Phaolô II thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1994. Hàn Lâm Viện có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội, chủ yếu về kinh tế học, xã hội học, luật học và khoa học chính trị, và đưa ra một đánh giá mang tính xây dựng dưới ánh sáng của khoa học xã hội. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Lâm Viện tổ chức các hội nghị, hội thảo về các chủ đề cụ thể, thúc đẩy điều tra và nghiên cứu khoa học, giúp các tổ chức và cá nhân thực hiện và công bố các kết quả tham vấn. Các thành viên của Hàn Lâm Viện này đại diện cho mọi lĩnh vực khác nhau của khoa học xã hội và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Họ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sau khi được Hàn Lâm Viện bầu chọn dựa trên các khả năng và đóng góp đặc biệt trong khoa học xã hội và có đạo đức.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hy vọng tân Tổng thống cùng giáo hội giải quyết nạn phá thai.
Hoa Kỳ, trong tuyên bố được công bố ngày 20 tháng 1, khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của giáo phận Los Angeles hy vọng chính quyền mới sẽ làm việc với giáo hội và những người thiện chí để giải quyết các yếu tố kinh tế và văn hóa phức tạp đang thúc đẩy phá thai và làm các gia đình mất can đảm.
Mở đầu tuyên bố, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cầu xin Chúa ban cho Tổng thống Biden sự khôn ngoan và can đảm để lãnh đạo quốc gia vĩ đại này, và xin Chúa giúp ông vượt qua những thử thách của thời đại này, để chữa lành những vết thương do đại dịch gây ra, để xoa dịu sự chia rẽ chính trị và văn hóa gay gắt của chúng ta, và tập hợp mọi người với những công hiến mới cho những mục đích khi thành lập nước Mỹ, trở thành một quốc gia dưới quyền của Chúa, cam kết tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Gomez cho biết, Ngài chờ đợi làm việc với chính quyền của Tổng thống Biden và Quốc hội, và cũng lưu ý rằng, đối với mỗi chính quyền, các giám mục đồng ý và hợp tác chặt chẽ trong một số lĩnh vực, nhưng cũng bất đồng và phản đối về một số lĩnh vực. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cảm thấy hy vọng khi làm việc với một Tổng thống Công giáo hiểu được tầm quan trọng của đức tin, cậy dựa vào đức tin, khi gặp khó khăn và được cảm hứng từ sự dấn thân vì người nghèo của ông. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đến nhiệm vụ của các giám mục phải loan báo tin mừng bằng tất cả sự thật và sức mạnh của tin mừng, ngay cả khi việc giảng dạy không thuận tiện hay khi các sự thật của tin mừng đi ngược lại với hướng đi của xã hội và văn hóa rộng lớn hơn. Đức Tổng giám mục Gomez nói tiếp, vì vậy, tôi phải chỉ ra rằng Tổng thống mới của chúng ta đã cam kết theo đuổi một số chính sách có thể làm gia tăng các tệ nạn đạo đức và đe dọa tính mạng và phẩm giá con người, nghiêm trọng nhất là trong các lĩnh vực phá thai, ngừa thai, hôn nhân và giới tính. Mối quan tâm sâu sắc là quyền tự do của tôn giáo và quyền tự do của các tín đồ để sống theo lương tâm của họ. Ngài nhấn mạnh, sự bất công liên tục của việc phá thai là ưu tiên hàng đầu đối với các giám mục của quốc gia, đồng thời tuyên bố rõ ràng, ưu tiên hàng đầu không có nghĩa là duy nhất. Nhưng mặc dù các giám mục có những lo ngại sâu sắc về nhiều mối đe dọa đối với sự sống và phẩm giá con người trong xã hội của chúng ta không thể im lặng khi ở đất nước của chúng ta, năm này qua năm khác, gần 1 triệu sinh linh đang bị gạt sang một bên do phá thai. Đức Tổng giám mục Gomez hy vọng Tổng thống Biden và chính quyền của ông sẽ làm việc với giáo hội và những người thiện chí, thay vì áp đặt mở rộng hơn nữa việc phá thai và tránh thai, như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Do đó, Đức Tổng giám mục Gomez bày tỏ hy vọng đối thoại về các vấn đề cơ bản, chẳng hạn việc cho phép phá thai, đồng thời cùng nhau nỗ lực để cuối cùng đưa ra một chính sách gia đình chặt chẽ ở Hoa Kỳ.
Đức Thượng phụ Jerusalem gặp gỡ các quan chức cấp cao của Jordan.
Trong hai tuần qua, Đức Tổng giám mục Pisabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã có những cuộc gặp gỡ với các quan chức cao cấp của Jordan, mục đích nhằm củng cố và tái khẳng định vai trò của cả hai bên trong việc bảo tồn các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo, cùng nhau làm việc cho hòa bình và đối thoại.
Hôm thứ Ba, 19 tháng 1, Đức Tổng giám mục đã gặp Chủ tịch Hạ viện Abdul Mumim Odad. Trong cuộc phỏng vấn, được tường thuật trên cổng thông tin của Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Đức Thượng vụ bày tỏ cảm kích sâu sắc đối với các vị trí của quốc vương Abdullah thứ Hai và vai trò nền tảng của ông trong việc bảo vệ các thực tại Kitô giáo ở Jerusalem trong bối cảnh Jordan trông coi các nơi thánh của thành phố. Đức Thượng vụ cũng nêu bật tầm quan trọng tương quan lịch sử giữa Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Jordan. Đáp lại, Chủ tịch Hạ viện khẳng định Jordan dưới sự lãnh đạo của quốc vương Abdullah thứ Hai tiếp tục ủng hộ sự hiện diện của Kitô giáo ở thánh địa và trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng trong khi coi sóc các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Jerusalem, Jordan sẽ vẫn giữ các nơi này luôn mang tính lịch sử và luôn được bảo tồn. Ông Abdul Mumim Odad giải thích thêm rằng Jordan là một quốc gia khoan dung cả đối với các công dân Hồi giáo và Kitô giáo, và người dân Jordan cùng với quốc vương Abdullah thứ Hai ủng hộ vai trò của Hội đồng các giáo hội của Jerusalem nhằm mục đích củng cố một nền văn hóa điều độ, đối thoại và bảo vệ tài sản của các giáo hội và các tổ chức của họ. Tuần trước, Đức Tổng giám mục Bisabala đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Thượng viện Faisal Al-Fayed. Một lần nữa, Ngài bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của Jordan dưới sự lãnh đạo của quốc vương Abdullah thứ Hai trong việc bảo tồn các nơi thánh của Jerusalem. Đức Thượng phụ muốn nói về mối quan hệ đặc biệt giữa một bên là người dân Palestine và người dân Jerusalem, với bên kia là giới lãnh đạo Jordan. Còn Chủ tịch Thượng viện mời gọi người Hồi giáo, chính trị gia, trí thức và các Kitô hữu của quốc gia gia tăng nhìn nhận những điểm chung giữa các tín đồ của các tôn giáo Abraham và truyền bá các giá trị của tình huynh đệ, lòng khoan dung và điều độ. Ông Faisal Al-Fayed cũng nhấn mạnh rằng Jordan luôn ủng hộ vấn đề Palestine. Quốc vương Abdullah thứ Hai tiếp tục bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Jerusalem. Và Vương quốc Jordan vẫn là một ví dụ về sự đoàn kết, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Chủ tịch Thượng viện kết luận, chúng tôi tự hào ở Jordan được chúc lành bởi sự lãnh đạo khôn ngoan của quốc vương, luôn nỗ lực truyền bá văn hóa sống chung, tình yêu và sự hòa hợp, đề cao các giá trị nhân văn, từ chối nền văn hóa hận thù, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, và luôn đề cao các giá trị chung để duy trì sự cân bằng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Câu thuyết của Đức Thánh Cha.
Sự hiệp nhất Kitô hữu chỉ có thể đạt được như một kết quả của cầu nguyện. Chúa Giêsu đã mở đường cho chúng ta bằng cầu nguyện. Vì vậy, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta là sự tham gia vào lời cầu nguyện của Chúa, Đấng đã hứa rằng bất kỳ lời cầu nguyện nào nhân danh Ngài sẽ được Chúa Cha lắng nghe.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng. Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy mặt Thiên Chúa.
Sau những giờ suy niệm lời Chúa về 80 phút, trước đây tôi hiểu một cách đơn sơ và thực dụng, đòi phải cảm được hoặc nhìn thấy một cách thực tế về mỗi phút trên. Trong 80 phút, tôi thích nhất mỗi phút nói về sự trong sạch, vì kết quả sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Sau một thời gian dài suy ngẫm, tôi nghĩ chắc không bao giờ mình có thể thấy Thiên Chúa được, vì có bao giờ mình hoàn toàn trong sạch đâu. Dù cho không phạm tội trọng đi nữa, thì ai mà chẳng có những thiếu sót trong đời sống hàng ngày. Nhưng thời gian và thực tế giúp tôi nghiệm thấy sâu xa hơn về mỗi phút này. Có một trường hợp khi phục vụ tại mái ấm Thanh Tâm thuộc dòng Đức Bà Truyền Giáo, tôi nhận một em gái 17 tuổi có thai ngoài hôn nhân đến xin tạm lánh để sinh em bé. Trông em xinh đẹp và nhanh nhẹn, em giúp mẹ bán hoa tươi ngoài chợ, tại vùng đất gần quốc lộ 20. Bà của em đã qua đời. Em là con gái lớn trong gia đình 5 người con. Em bé nhất đang học lớp 3 trường làng. Chúng tôi tạm gọi em là Mai. Mai không được may mắn như nhiều thiếu nữ khác. Em phải nghỉ học sớm để phụ mẹ em buôn bán, nuôi các em ăn học. Đôi lúc Mai cũng tủi thân vì phải nghỉ học và xa bạn bè. Gần gian hàng của mẹ Mai có một gian hàng khác, có cậu con trai khoảng 27 tuổi. Anh ấy đẹp trai và lúc nào cũng sẵn sàng giúp Mai mỗi khi cần. Anh chẳng ngại ôm những bó hoa to từ trên xe xuống gian hàng và những việc nặng khác. Lâu dần thành quen thân, rồi Mai đem lòng thương yêu anh lúc nào không biết. Lúc đầu còn e dè, chỉ gặp nhau gần nhà. Vài tháng sau, anh mua được xe mới, gọi điện mời cô bé. Anh mới mua xe, hôm nay anh rửa xe, muốn đưa em đi uống nước mía vườn cau. Nước mía ở đó ngon lắm. Lần đầu, Mai và anh về rất đúng giờ. Nhưng rồi những lần kế tiếp, mỗi ngày một trễ. Tục ngữ có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi Mai phát hiện mình có thai, em rất lo sợ, báo tin cho anh biết. Anh ta bình tĩnh đến lạ. Anh bảo, để anh tìm dịp nói với mẹ, sang nói với mẹ em để xin cưới. Ngày tháng trôi qua, Mai như nằm trên đống lửa. Em rất sợ mẹ phát hiện. Mỗi ngày dài như một thế kỷ đối với cô bé 17 tuổi ngây thơ. Nhưng cuối cùng, anh nói với Mai, em ơi, thông cảm cho anh. Mẹ anh lúc này đang lo nhiều việc quá. Anh nói ra không tiện. Lỡ mẹ nghĩ em là cô gái không ngoan, rồi bà không chịu cưới thì nguy to. Điều đấy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tụi mình. Hay là lần này, để tránh mọi sự nguy hiểm, và em không bị mẹ anh và các em của anh coi thường sau này, chúng ta bỏ đứa bé này, rồi sau đó rộng giờ để tính toán. Em sợ lắm, như vậy là mình giết con mình ư. Mai khóc nhiều sưng cả mắt, nhưng sau những lời nói của anh tối hôm đó, anh lặn luôn, không điện thoại, không tin nhắn. Sự im lặng này còn kinh khủng hơn cả cái chết đối với một cô bé mới 17 tuổi. Và cuối cùng, cô bé cũng đành chịu khuất phục, làm theo lời anh. 9 tháng sau, lại một lần nữa, Mai lại thấy mình dại dột, nghe những lời đường mật của kẻ bội bạc và thất hứa. Lúc này đây, sau những lần đắng cay, Mai mới hiểu, mình chỉ có thể tin được người mẹ thân yêu của mình mà thôi. Mai nghĩ, dù mình hư thế nào, mẹ vẫn bao dung và che chở. Suy nghĩ như thế, Mai thầm thì cầu nguyện và nóng lòng đợi đến nửa đêm. Các em cô đã ngủ say, mẹ cô còn đang tính sổ chợ. Mai lấy hết can đảm, ôm lấy mẹ. Bỗng hai hàng nước mắt tuôn trào, cô thổn thức thưa với mẹ. Mẹ ơi, con lỡ yêu anh, con rất dại, và con đã có thai 4 tháng rồi. Anh ấy trốn mất tiêu, không tìm ra nữa. Anh cứ hứa với con là anh sẽ thưa với mẹ anh để sang xin cưới. Nhưng nay anh ấy đi đâu mất tâm mất tích. Mai chưa kịp nói dứt câu. Mẹ Mai hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng. Bà gục xuống bàn, chết điếng người đến nỗi không đứng dậy nổi. Mai phải dìu mẹ vào phòng. Bà đi như cái xác không hồn. Bà giận anh chàng kia, nhưng thương con gái bé bỏng khờ dại thì nhiều. Hôm sau, bà nhớ lại đã có lần cùng các bạn đi thăm mái ấm Thanh Tâm, nơi tạm lánh cho các em gái có thai ngoài hôn nhân. Bà cầu xin Chúa cho mình bình tĩnh nói chuyện với con gái. Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, hai mẹ con đội mưa đến ngôi nhà cấp 4, nơi các sơ mượn làm trụ sở để đón các em. Sau khi trao đổi những gì cần thiết, hai mẹ con bịn rịn chia tay. Bà không quên dặn con, vâng lời các sơ nhé con. Mai ở mái ấm Thanh Tâm được khoảng 2 tháng, sáng nào cũng đọc và học lời Chúa, lần hạt mân côi. Rồi chiều tham dự thánh lễ. Một hôm, Mai hốt hoảng nói với tôi, sơ ơi, con sợ quá, mấy đêm nay con cứ nhìn thấy một em bé mặc áo trắng bay lượn trên đỉnh màn của con không sao ngủ được. Tôi suy nghĩ và an ủi em, chắc con lo lắng và suy nghĩ quá, để tối nay đọc kinh tối xong, sơ rảy nước thánh. Mà con đã xưng tội chưa? Thưa sơ, hôm con đến đây, sơ đã giúp con đi xưng rồi. Tối hôm đó, sau khi đọc kinh tối xong, các em hát kính nước mẹ, tôi rảy nước thánh cả nhà, mọi người chúc bình an rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, em nói với tôi, thưa sơ, đêm qua con vẫn thấy em bé như mọi khi, con sợ thật đấy. Tôi miên man suy nghĩ về chuyện này. Em lại nói, trưa nay con cũng thấy nữa, đứa bé bay nhiều vòng trên đầu con. Tôi buột miệng hỏi, này con còn giấu tội trọng phải không? Câu hỏi đột ngột của tôi làm Mai sững người lại, rồi hai hàng nước mắt rơi lã chã. Em đứng hầu như không vững. Tôi nói, con ngồi xuống đây bình tĩnh lại, nói cho Sơ nghe, để Sơ giúp con. Em bủn rủn chân tay, gục đầu vào vai tôi, thổn thức như chưa từng được khóc. Mãi sau em nói, con không dám xưng tội, con giết con rồi. Em lại òa lên nức nở. Tôi hỏi lại, vậy em bé trong bụng con bây giờ là đứa thứ hai phải không? Em gật đầu. Tôi khuyên em, Sơ cùng cầu nguyện với con ngay bây giờ, xin Chúa ban cho con ơn can đảm. Sơ sẽ gọi điện cho cha, con đến xưng tội để được tha thứ. Từ đây đến chiều, con thưa với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót con. Buổi chiều hôm ấy, sau khi xưng tội và làm việc đền tội xong, Mai ra về với tâm hồn nhẹ nhõm. Vừa bước vào nhà, em ngạc nhiên hỏi, Sơ ơi, Sơ mới trao hình Chúa Giê-xu vua ở đây à? Chúa đẹp quá. Tôi hỏi lại, ở đâu con? Em chỉ lên tường, ngay trên đầu giường của em. Tôi trả lời, khi Sơ về nhận ngôi nhà này, bức hình Chúa Giê-xu vua của chủ nhà vẫn được treo ở đó mà. Từ đó, Mai sống vui và tích cực cho đến ngày sinh con và rời mái ấm. Qua kinh nghiệm trên, tôi xác tín về 80 phúc. Về mối, phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy mặt Thiên Chúa. Dù con người có tội lỗi, nhưng khi sám hối và thành tâm đến với Chúa, thì Thiên Chúa có cách để làm cho tội nhân nên trong sạch. Quả thật, bí tích hòa giải đưa tội nhân trở về với Chúa để được gọi Ngài là Cha. Sơ Maria Dominic Nguyễn Thị Hào, Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Không nói xấu đưa chuyện, một việc làm cụ thể kiến tạo hiệp nhất.
Quý thính giả thân mến, mỗi năm từ ngày 18 đến 25 tháng 1, các giáo hội Kitô mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, vì các Kitô hữu cùng tin vào Chúa Kitô nhưng lại chia năm xẻ bảy, như thể phân chia thân mình Chúa Kitô. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu không phải là vấn đề chỉ bắt đầu từ khi có các ly giáo. Ngay từ thời giáo hội sơ khai, Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu cộng đoàn Corinto nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận với nhau, một lòng một ý, bởi vì có những người xưng mình thuộc về ông Kepha, thuộc về ông Apollo, thuộc về ông Phaolô, có những người khác lại xưng mình thuộc về Đức Kitô. Cộng đoàn Corinto không chia rẽ vì những điểm giáo lý, mà vì những cá nhân, những con người. Người thì ngưỡng mộ Phaolô, người khác lại yêu quý Apollo, người khác nữa lại tin tưởng Kepha. Ai cũng cho là phe nhóm của mình trỗi vượt hơn. Có người cho rằng mình thuộc về Đức Kitô, vượt trên tất cả, mà không nghĩ rằng tất cả những người rao giảng đều rao giảng về Chúa Kitô. Cộng đoàn có sự chia rẽ vì có những người chỉ nghĩ đến mình, chia bè, chia phái, kiêu ngạo, muốn đưa mình lên và hạ người khác xuống. Đó là nguyên nhân của những bất đồng và chia rẽ. Đúng như lời Đức Thánh Cha Francisco nhận định trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 20 tháng 1 vừa qua. Cách chung, ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng thần học cao siêu, nhưng bằng sự yếu đuối của anh chị em chúng ta. Nó xảo quyệt, nó phóng đại những sai lầm và khuyết điểm của người khác, gieo rắc mối bất hòa, kích động sự chỉ trích và tạo bè phái. Những điều này cũng đúng với từng đơn vị xã hội và giáo hội, từ gia đình đến các tổ chức xã hội và giáo hội của chúng ta ngày nay. Tuy là anh chị em trong một nhà, cùng mẹ cha sinh thành dưỡng dục, nhưng vì ích kỷ kiêu ngạo, chúng ta có thể hơn thua nhau từng lời nói. Tuy cùng là Kitô hữu thuộc một cộng đoàn giáo xứ, nhưng các hội đoàn lại có sự cạnh tranh, ganh đua với nhau, đưa đến khích bác, nói hành, nói xấu. Nếu chính trong từng gia đình, đơn vị căn bản của xã hội đã có sự chia rẽ, nếu chính trong các tổ chức tôn giáo vẫn có sự chia rẽ, thì chúng ta không lạ khi thấy thế giới ngày nay có quá nhiều xung đột, chia rẽ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích quốc gia, phớt lờ người khác, hay thậm chí có thái độ cả vú lấp miệng em, dùng tiếng nói của kẻ mạnh, của người có tiền, có thế lực để lấn át tiếng kêu than, đau khổ của người khác. Chúng ta cùng hiệp ý với giáo hội, cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội, cho sự đoàn kết liên đới giữa con người với nhau. Nhưng chính chúng ta phải sống trong sự hiệp nhất, chính mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn của chúng ta phải hiệp nhất. Hiệp nhất tưởng chừng là điều dễ dàng, vì chúng ta không tranh luận thần học, không đòi quyền hành. Nhưng thực ra, sự đố kỵ, ganh ghét, nói xấu nhau chính là những thứ khó diệt nhất. Những thói xấu này là thứ cỏ lùng ma quỷ gieo vào giữa cánh đồng lúa. Chúng lan nhanh và khó diệt. Trong một bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta vài năm trước, Đức Thánh Cha kể lại giai thoại của Thánh Philippe Neri. Một bà nọ chuyên nói xấu người khác. Bà đi xưng tội với Thánh Philippe. Ngài cho bà việc đền tội là về nhà nhổ lông con vịt rồi rải chung quanh nhà mình, sau đó cố đi thu lại cho hết. Bà này kêu lên, nhưng mà không thể làm được. Và thánh nhân trả lời, lời đàm tiếu cũng thế. Trong lời tựa viết cho cuốn sách Đừng nói xấu người khác của cha Emiliano Antenucci mới được xuất bản, Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng lời nói có thể là nụ hôn hoặc lưỡi dao. Lời nói có thể là những nụ hôn, sự âu yếm, liều thuốc, nhưng chúng cũng có thể là những con dao, thanh kiếm hoặc viên đạn. Ngài nhận định rằng lời nói có thể được dùng để chúc lành hay nguyền rủa. Chúng có thể là những bức tường đóng kín hay những cánh cửa sổ mở. Ngài so sánh những người ném bom, tin đồn và vu khống với những kẻ khủng bố gieo rắc sự hủy diệt. Quý thính giả thân mến, trong những ngày này, chúng ta có thể tự hỏi xem mình có tìm cách kiến tạo sự hiệp nhất hay ngược lại làm gia tăng chia rẽ bởi sự đàm tiếu, nhiều chuyện, bởi những lời nói tưởng chừng vô tội vạ của mình. Chúng ta có nghĩ chính vì những lời nói của chúng ta có thể gây nên bất hòa, đổ vỡ cho một gia đình, có thể gây nên thù hận giữa người này với người kia, có thể làm cho ai đó đau khổ và thậm chí bị hủy hoại suốt đời. Tại nơi chúng ta sống, trong gia đình, trong cộng đoàn của mình, chúng ta làm gì để xóa tan sự chia rẽ? Hiệp nhất là điều rất khó, bởi vì chính trong nội tâm mỗi người đã có sự mâu thuẫn. Chúng ta cần cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất và yêu thương, và mỗi người chúng ta bắt đầu kiến tạo hiệp nhất, xóa tan chia rẽ cách cụ thể bằng việc biết sử dụng lời nói của mình cách đúng đắn, biết dùng lời nói mình cách khôn ngoan, chân thành, vì ích lợi của mọi người. Biết dùng lời nói để chúc lành, nói điều tốt, thay vì nguyền rủa, nói xấu. Xin Chúa giúp chúng ta biết thinh lặng khi cần thiết hay khi không có gì để nói, thay vì buôn dưa, buôn hành, tám chuyện. Xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ lời Thánh Augustino. Khi bạn thinh lặng vì thương yêu. Khi bạn nói vì yêu thương.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.